Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Happy New Year quý vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình tin tức đó đây đầu tiên của năm 2025. Thưa quý vị, chương trình tin tức đó đây vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần là chương trình với những bản tin vui, tin lạ và những bản tin được lượm lặt đó đây khắp nơi trên thế giới và tại Hoa Kỳ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với một số bản tin mà Dũng Nghiêm sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, hầu hết người Mỹ sẽ đón giao thừa ở nhà. Những bản tin cho biết rằng cứ 4 người Mỹ thì có khoảng 3 người sẽ dự định đón giao thừa ở nhà vào đêm hôm qua 31 tháng 12, theo một cái cuộc thăm dò mà The Hill đã đưa tin. Theo cái cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu được công bố, thì người ta nói rằng khi mà người ta phỏng vấn thì 72% cho hay rằng họ sẽ đón giao thừa ở nhà. 21% thì ở nhà bạn bè hoặc là người thân và 5% ở quán rượu, ở nhà hàng hoặc là những nơi khác. Trong những người mà dự định họ đón giao thừa ở nhà đó, phần lớn là 79% là 60 tuổi trở lên. Dĩ nhiên rồi thưa quý vị, đây là những người lớn tuổi rồi cho nên có lẽ họ không thích đi đâu xa, họ chỉ muốn được ở nhà để đón một cái giao thừa ấm cúng mà thôi. Và ít nhất là nhóm nhỏ tuổi từ 18 đến 29 tuổi là 64%. Người 30 đến 40 tuổi thì họ có cái xu hướng muốn đón năm mới nhiều nhất là 84%. Còn người 60 trở lên ít thích nhất là 70%. Và hơn một nửa, có nghĩa là 57% thì dự định quyết tâm làm ít nhất một cái việc nào đó trong năm mới. Khoảng 67% người từ 18 cho đến 29 tuổi, họ dự định sẽ quyết tâm làm một cái việc trong năm mới. Còn 45% người 60 tuổi trở lên dự định làm như vậy. Và thưa quý vị, giữ sức khỏe hoặc tập thể dục là hai cái việc mà mọi người quyết tâm làm nhiều nhất. Mỗi thứ là 50%. Sau đến là tiền bạc và giảm cân cùng với tỷ lệ là 43%. Và tiếp theo là sức khỏe tâm thần. Tức là xả chết đó là 41%. Cứ 10 người thì gần 4 người kỳ vọng trong năm 2025 sẽ tốt hơn 2024. Và cứ 4 người thì 3 người tin rằng sẽ nước Mỹ sẽ tốt hơn trong năm mới. Và thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã biết rồi, Tổng thống đắc cử Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa, mọi người theo Đảng Cộng Hòa rất lạc quan hơn những người theo Đảng Dân Chủ. Họ hy vọng rằng cái triển vọng đời sống sẽ cải thiện hơn trong năm 2025 là 69% so với 19%. Trong khi đó thì 71% người Cộng Hòa cũng nghĩ rằng tình hình nước Mỹ sẽ được cải thiện và chỉ có 7% những người theo Đảng Dân Chủ nghĩ như vậy. AP đã thực hiện cái cuộc thăm dò như thế này từ ngày 5 cho đến ngày 9 tháng 12 vừa qua. Trong đó họ phỏng vấn 1.251 người trưởng thành và cuộc thăm dò này có sai số là 3.7. Và song song đó thì ngày đêm hôm qua, thế giới tưng bừng đón năm mới 2025. Từ Sydney cho đến Mumbai, Ấn Độ đến Nairobi, người dân khắp thế giới đã đón mừng năm mới 2025 bằng cái màn trình diễn ánh sáng và pháo bông rực rỡ. Cái bản tin này theo AP từ sáng sớm ngày hôm nay, thưa quý vị. Auckland ở New Zealand là cái thành phố lớn đầu tiên đón năm mới. Bởi vì hàng ngàn người đã đổ về trung tâm thành phố hoặc là leo lên cái đỉnh núi xung quanh thành phố để mà coi pháo bông. Chính quyền thành phố cũng tổ chức cái màn biểu diễn ánh sáng để mà tôn vinh những người thổ dân. Ở những quốc gia mà phía Nam Thái Bình Dương á, là cái nơi đầu tiên đón năm mới. Và giao thừa ở New Zealand đã đi trước New York đến 18 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Và trong khi đó thì cái không khí đón năm mới ảm đạm ở những vùng chiến tranh, chẳng hạn như ở Trung Đông, Sudan và Ukraine, nó rất là buồn tẻ, rất là ảm đạm, thưa quý vị. Thế thì những nơi nào bắn pháo bông sớm nhất? Pháo bông mà thắp sáng cả bầu trời ở Sydney, Úc, ở bên trên cầu Sydney Harbour Bridge nổi tiếng, đã thu hút hơn 1 triệu người dân và du khách. Và ngôi sao nhạc pop người Anh Robbie Williams đã khuấy động sân khấu để đón giao thừa tại đây. Chương trình cũng còn bao gồm cả những cái nghi thức và những cái màn trình diễn của thổ dân để mà tôn vinh họ nữa. Á Châu chuẩn bị đón cái năm 2025 mà người phương Đông vẫn gọi là cái năm Ất Tỵ, tức là năm con rắn đó, thưa quý vị. Như thế nào? Thì phần lớn người Nhật họ đóng cửa trước ngày lễ là này, cái người cho là cái ngày lễ này là ngày lễ lớn nhất. Họ đóng cửa trước. Còn cái chùa chiền và nhà cửa thì sẽ được lau dọn thật kỹ để mà đón năm mới. Năm Ất Tỵ được coi là cái năm tái sinh. Lấy hình ảnh, bởi vì con rắn là con nó thay da, nó lột da đó, thưa quý vị. Cho nên những nơi khác ở Á Châu sẽ đón cái năm Ất Tỵ sẽ vào Tết âm lịch. Còn ở Nam Hàn á, chương trình đón năm mới cũng bị, nói chung năm nay cũng không được vui lắm, cũng bị cắt giảm nhiều hơn, hoặc là bị hủy bỏ một số chương trình lớn, bởi vì nước này chắc quý vị đã biết rằng đang tổ chức một cái quốc tang cho 179 người thiệt mạng trong cái vụ cháy phi cơ Jeju Air vào hôm Chủ nhật vừa qua. Còn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, những cái thương xá họ cạnh tranh với nhau, thu hút khách bằng nhiều cái chương trình ca nhạc và cũng bắn pháo bông. Còn ở Jakarta, Indonesia, thì cái màn pháo bông bao gồm 800 chiếc drone, tức là 800 chiếc máy bay phi cơ được điều khiển từ xa. Trong năm mới thì Trung Cộng và Nga chúc mừng nhau. Báo chí nhà nước Trung Cộng đưa tin các ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Cộng, và các ông Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng nhau năm mới. Cái điều này cho thấy cái mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai nhà lãnh đạo hai nhà lãnh đạo này đang rất là căng thẳng với Mỹ và phương Tây. Ông Tập Cận Bình, ông tuyên bố với ông Putin rằng Trung Cộng và Nga sẽ luôn luôn tay trong tay tiến về phía trước. Và Trung Cộng sẽ duy trì cái mối quan hệ và buôn bán với Nga. Từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ năm 2022 đến nay đó, thưa quý vị, và Trung Cộng đã giúp cho Nga ứng phó với lệnh cấm vận của Tây Phương rất là nhiều. Chương trình đón giao thừa ở Rome, Ý năm nay có thêm một cái điểm thu hút sự chú ý. Năm thánh của Đức Giáo Hoàng Francis bắt đầu chương trình mừng 1/4 thế kỷ mới. Dự tru đã thu hút khoảng 32 triệu người hành hương đến thành phố này trong năm 2025. Và khi mà đón mừng năm mới thì thưa quý vị, không biết rằng cái thời tiết mùa đông nó có ảnh hưởng nhiều không ở các nơi như thế nào. Ở London, ở Anh, họ đón năm mới bằng một cái màn bắn pháo bông dọc sông Thames. Tuy nhiên do cái bão làm thời tiết lạnh hơn ở những cái vùng khác. Và chúc mừng năm mới ở Edinburgh, Scotland cũng bị hủy bỏ nữa. Người dân Thụy Sĩ và một số quốc gia khác họ chấp nhận cái lạnh. Họ cởi bỏ quần áo rồi lao xuống sông, xuống hồ để tắm theo cái truyền thống đón năm mới ở đây. Còn đón năm mới ở Mỹ như thế nào? Ở thành phố New York, tiểu bang New York họ tổ chức quảng trị tại cái Times Square đó, tức là quảng trường thời đại. Họ đã chuẩn bị xong cái chương trình thả quả cầu khổng lồ đón năm mới. Cái truyền thống này có từ năm 1907. Cái chương trình năm nay đã có phần biểu diễn ca nhạc của TLC, của Jonas Brothers, của Rita Ora và Sophie Ellis Spector. Màn bắn pháo bông tại Las Vegas, Nevada cũng đã diễn ra trên cái mái nhà của sông bài dọc đại lộ Strip, đã thu hút 340.000 người. Và gần đó thì cái vận động trường Fair lần đầu tiên tổ chức chương trình đón giao thừa theo những cái múi giờ khác nhau. Còn ở Pasadena, ở tiểu bang California thì khán giả đã cắm trại từ đêm giao thừa, từ đêm hôm trước, đêm hôm qua để mà dành chỗ xem cái diễn hành hoa hồng nổi tiếng ngay từ đầu năm mới. Và tại Tennessee thì khoảng 200.000 người đã đổ tới bữa tiệc âm nhạc đồng quê tại Nashville, thưa quý vị. Thưa quý vị, chắc chắn là nếu quý vị để ý, quý vị thấy rằng trên những cái giấy tờ tại Tòa Bạch Ốc, tại passport, quý vị có những một cái biểu tượng. Quý vị biết gì không? Đó là đại bàng đầu trắng. Và thưa quý vị, đại bàng đầu trắng được công nhận là quốc điểu của Hoa Kỳ. Cái đại bàng đầu trắng là biểu tượng cho sức mạnh và quyền lực của Mỹ đã có hơn 240 năm và chính thức được công nhận là quốc điểu. Đại bàng đầu trắng là loài chim bản địa của Bắc Mỹ, chính thức trở thành quốc điểu của Mỹ sau khi mà Tổng thống Joe Biden đã ký luật công nhận loài chim này và Tòa Bạch Ốc đã thông báo vào ngày 25 tháng 12 vừa qua. Cái hình ảnh con đại bàng đầu trắng, mỏ vàng, cánh nâu, cái vuốt phải quắp cái cành ô liu, vuốt trái thì quắp một bó tên đã xuất hiện trên cái đại ấn của Mỹ trong các tài liệu chính thức kể từ năm 1782. Trong cùng năm thì Quốc hội cũng coi cái đại bàng đầu trắng là biểu tượng quốc gia. Hình ảnh con đại bàng từ đó xuất hiện ở nhiều nơi, từ cờ hiệu của Tổng thống đến phù hiệu quân đội trên các tờ tiền tệ của Mỹ. Nhưng mà đại bàng đầu trắng chưa từng được chính thức coi là quốc điệu của nước này. Và trong gần 250 năm, người ta vẫn gọi đại bàng đầu trắng là quốc điệu nhưng mà thực tế không phải vậy. Hiện giờ chúng có danh hiệu, có chính thức nhưng mà không có có loài chim nào xứng đáng với danh hiệu này hơn thế. Cho nên một quan chức tại trung tâm đại bàng quốc gia đã tên là Jack Davis đã nói như vậy. Và theo bộ cựu chiến binh Mỹ thì đại bàng đầu trắng được xem là biểu tượng sức mạnh của lòng dũng cảm, sự tự do và tính trường tồn. Và không phải tất cả đều đồng ý dùng hình ảnh đại bàng đầu trắng làm biểu tượng cho nước Mỹ đâu, thưa quý vị. Benjamin Franklin là một cái thành viên nhóm lập quốc Mỹ ngày xưa đó, đã từng phản đối chọn loài chim này làm biểu tượng bởi vì lúc đó họ coi cái loài chim này là xấu xa, là độc ác. Và khác với các loài đại bàng khác thì đại bàng đầu trắng chỉ có ở Bắc Mỹ thôi, và chúng được bảo vệ theo luật biểu tượng quốc gia năm 1940. Và cái hành vi mà mua bán săn bắt cái loài chim này hiện nay đã bị cấm, thưa quý vị. La Bubu gây sốt khắp châu Á. Tại một cửa hàng đồ chơi Pop Mart ở quận Từ Hối, Thượng Hải ở Trung Quốc thì có một nữ khách hàng họ hồ hởi, họ khoe họ vừa mua được một con búp bê La Bubu sau nhiều tháng chờ đợi. Cô nói rằng tôi chưa từng đặt mua thành công khi mà hãng thêm sản phẩm vào website bán hàng trực tuyến bởi vì có quá nhiều người truy cập cùng một lúc để mua hàng. Cô nói rằng cô rất vui và cuối cùng tôi cũng mua được La Bubu tại cửa hàng chính thức ngày hôm nay. Khi mà được hỏi lý do thích món đồ chơi này thì cô gái trẻ này trả lời là tôi thích cái thiết kế và cảm thấy vui vẻ khi mà nhìn thấy nó. La Bubu là con búp bê cao su có cái đôi tai thỏ, có đôi mắt tinh quái, nụ cười rộng với hàm răng cưa, đang là sản phẩm đồ chơi gây sốt trên khắp châu Á nhờ tạo hình độc đáo và sức mạnh của cái thương hiệu này. Cái La Bubu được thiết kế bởi nghệ sĩ Cây Sinh Lung, người Hồng Kông, và sản xuất bởi nhà bán lẻ đồ chơi Trung Quốc là Pop Mart. Theo báo cáo vào cuối tháng 11 của Goosen Security, Pop Mart đang là cái doanh nghiệp lớn nhất, phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi thịnh hành. Cái nhu cầu về La Bubu cũng vượt xa cái nguồn cung ở Trung Quốc và trở thành hiện tượng tại nhiều khu vực ở châu Á. Vào hồi tháng 4 thì Lisa, thành viên người Thái Lan của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng của Blackpink, cũng đăng ảnh ôm một con búp bê La Bubu, khoe móc khóa La Bubu trên trang cá nhân. Kể từ đó thì La Bubu bùng nổ ở Thái Lan rồi nhanh chóng lan sang Việt Nam, Singapore và nhiều thị trường khác. Và khi lần đầu nhìn thấy búp bê La Bubu thì Grace Lee ở Singapore đã cho rằng đây là cái món đồ chơi xấu xí với cái đôi tai thỏ với hàm răng nhọn. Nhưng mà khi mà đồng nghiệp đã tặng cho Ly một con vào hồi tháng 7 thì cô bắt đầu nhìn chúng theo một cách khác. Cô nói rằng tôi không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu sưu tầm chúng và đến nay tôi có khoảng được 12 con rồi. Ly đã 36 tuổi nói như vậy. Búp bê Labubu cũng được đóng gói trong cái hộp kín không nhìn thấy ở bên trong. Và tức là cái hộp này người ta không thấy gì hết để mà kích thích cái tính tò mò và phấn khích của cái người mua, người tiêu dùng. Những con nhỏ nó có nhiều tư thế, có nhiều trang phục khác nhau với giá từ 15 cho đến 20 mỹ kim. Trong khi những con lớn hơn khoảng 30 cm có giá đến 85 mỹ kim. Ở tại Singapore, món đồ chơi này phổ biến đến nỗi luôn bán hết, chỉ sau vài phút được mọi người bổ sung hàng. Một nhân viên chi nhánh Popmart ở Singapore cho biết rằng cái cửa hàng thường bổ sung vài trăm con búp bê nhỏ hai lần mỗi tuần, nhưng mà không có thông báo thời điểm. Những người săn búp bê này họ theo dõi thông tin trên các mạng xã hội. Họ sẽ kéo đến xếp hàng dài bên ngoài cửa hàng chưa đầy 30 phút sau khi mà có cái thông tin, tin tức nói việc đã bổ sung con búp bê. Với sản phẩm chủ lực là Labubu thì Popmart đã ghi nhận cái mức tăng trưởng doanh số 440 đến 445% tại các thị trường quốc tế trong năm qua. Và cái báo cáo kinh doanh quý 3 cho thấy tổng doanh thu của Popmart đã tăng 120 cho đến 125% so với cùng kỳ. Cái công ty tư vấn tài chính Wallstar Security nhận định Popmart khả năng cao tiếp tục sẽ tăng trưởng trong năm tới, có triển vọng trở thành thương hiệu đồ chơi hàng đầu thế giới. Trào lưu cũng lan dần sang phương Tây và Popmart hiện đang có 16 cửa hàng tại Mỹ. Labubu hấp dẫn bởi vì nó hợp thời và George Kong là chuyên gia tại công ty nghiên cứu thị trường ở Mintel nói như vậy. Bạn có muốn sở hữu nó khi mà thấy người khác sưu tầm hay không? Và theo mô tả của Popmart thì búp bê Labubu là đồ chơi dành cho người lớn, không có phù hợp với người dưới 15 tuổi. Món đồ chơi có thể là niềm an ủi với những nhân viên công ty mệt mỏi, mang lại sự thư giãn trong một thế giới khó đoán. Và Judah Kanapat thì người đồng sáng lập công ty nghiên cứu thị trường cho hay rằng cái cơn sốt Labubu đã có tiền đề lâu năm rồi. Nó xuất phát từ cái văn hóa sưu tầm mô hình búp bê đồ chơi ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Hồng Kông. Cái sức hấp dẫn của Labubu nằm ở những cái chiếc hộp gọi là hộp mù đó. Tức là cảm giác không biết mình sẽ nhận được cái phiên bản nào khiến cho mọi người sẽ phấn khích. Và cái cảm giác mở hộp sau một ngày mệt mỏi nó giống như mở một cái hộp quà Giáng sinh vậy. Gonzale, một quản lý truyền thông ở Philippines, nói như vậy. Labubu không phải là dòng đồ chơi thịnh hành cho người lớn đầu tiên. Ở tại thị trường Mỹ, Canada, cái đồ chơi nhồi bông Sweet Mallow là sản phẩm bán chạy nhất năm 2022. Cái thuật ngữ Kiss Do ra đời trong bối cảnh này, chỉ những người tiêu dùng đã trên 12 tuổi tìm đến đồ chơi thú nhồi bông để mà xoa dịu cảm giác lo âu cô đơn. Và đối với Crayley, sưu tầm Labubu không chỉ đưa cô về với tuổi thơ mà còn giúp cô kết nối với một cộng đồng mới. Và Ly nói rằng là chỉ cần treo Labubu trên túi sách là sẽ có một cái chủ đề nào đó để mà trò chuyện với mọi người. Và đó là cái cảm giác khá là ấm áp. Và thưa quý vị, không biết quý vị nào đã có con búp bê Labubu này chưa? Và nếu quý vị nào cảm thấy cuộc sống bế tắc quá, áp lực quá, quý vị cũng có thể thử sưu tầm con Labubu này. Có giống như bản tin vừa mới chia sẻ không nha quý vị? Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình tin tức đó đây ngày hôm nay. Nhân dịp ngày đầu tiên của năm mới 2025, Dũng Nghiêm xin kính chúc quý thính giả được dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Và xin chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức đó đây vào lần tới.